chúng ta thấy là cái hành quẩn này đó nó nguy hiểm lắm. Bởi vì chúng ta suy nghĩ không dứt, chúng ta có cái khổ tâm đó là cái hành quẩn đó. Vì chúng ta không có dứt cái suy nghĩ đó, suy nghĩ cái này tới cái nọ cái kia liên tục vậy đó, cái hành quẩn đó. Cái tưởng đó là tưởng thôi, còn dễ à, mà cái hành đó là suy nghĩ á. Quý vị nghe coi, quý vị suy nghĩ sao quý vị không khổ? Quý suy nghĩ tới cái chuyện đó hoài, rồi suy nghĩ cái chuyện đó thôi sao còn moi lại suy nghĩ chuyện khác, kê thêm vô đó nữa. À, kê thêm vô nghe cho kỹ. Cái chuyện này mới đây suy nghĩ thôi, còn nhớ, còn tính cái sổ cũ nữa. Dại dột như vậy đó, nghe cho kỹ, ngủ quẩn. Thành ra đó, cái hành quẩn đó là như vậy đó. Mà cái đó, cái gì sanh ra? Quý vị, mắt thấy tai nghe, phải không? Bởi vì mắt thấy tai nghe, mũi hửi lưỡi nếm thân đụng chạm ý, phân biệt, à, lục căn. Cái đó đó, nó đem lại cho suy nghĩ. Người liên miên là hành quẩn. Nè, cái quẩn, cái ngũ quẩn này đó, bây giờ nói tới cái thứ năm là thức quẩn. Đó, cái thức quẩn này tôi đã nói nãy là như chủ vậy đó. Cái thức quẩn là nó phân biệt cho biết cái này cái nọ, thấy không? Thành ra cái thức quẩn đó là, thức quẩn là cái sự biết rõ nè. Cái quẩn thứ năm là sự phân biệt. Phân biệt cái gì? Khi mắt thấy, như tôi nói nãy đó, cái thức quẩn nó phân biệt cho ta biết rõ là thấy cái gì. Con mắt chỉ có thấy thôi, cái biết không phải con mắt biết đâu quý vị. Quý vị không tin tôi đó, quý vị bịt con mắt coi, nó hết thấy, nó cũng không biết gì hết trơn. Mà quý vị còn biết đó, bịt con mắt là còn biết mà nãy tao thấy cái đó đó, phải không? Thành cái con mắt đó là thấy thôi, không phải biết, cái biết là cái thức đó. Vậy chúng ta nói nhãn là mắt, rồi nhãn thức đó. À, cái nhãn thức đó mới cho con mắt nó biết cái gì. Đó, khi lỗ tai nghe, cái thức quẩn nó phân biệt cho chúng ta nói nghe cái gì. Hiểu chưa? Lỗ tai nó cũng có cái phận sự nghe thôi, nó không phải có sự phận, nó không biết đâu, cũng như con mắt vậy. Hả? Lỗ tai nó sanh ra để nghe. Quý vị lấy lỗ tai mà để dòm nó đâu có thấy. Nó có cái phận sự nghe thôi. Mà quý vị lấy con mắt nó có phận sự thấy, mà quý vị cho nó nghe, nó cũng nghe được. Thành ra chúng ta nói nó có phận sự nghe, nhưng mà nó nghe, nó biết cái gì? Là cái thức quẩn đó. Thành chúng ta nói nhãn thức nhĩ, là cái lỗ tai nhĩ thức đó. Nó có một cái thức để cho lỗ tai biết là nghe cái gì. Đó, khi lỗ mũi hửi đó, cái thức quẩn phân biệt cho chúng ta biết là hửi cái gì. Hiểu không? Cái lỗ mũi nó có cái phận sự hửi vậy thôi. À, mà hửi cái gì? Thơm, không thơm, thúi, ưa, không ưa gì đó là cái thức. Thành cho chúng ta nói nhãn thức, nhĩ thức, tỷ là mũi tỷ thức. Đó, cái thức đó, cái thứ năm nó vẫn, nó cũng quan trọng, nó phân biệt. Đó, khi lưỡi nếm á, cái thức vẫn cho chúng ta biết là nếm cái gì. Nếm cái đó chua, cái đó ngọt, cái đó cay, cái đó đắng, cái đó nó thích, cái đó không thích, không ưa. Đó, cái thiệt vẫn là cái à, xin lỗi, cái thiệt thức là nó cho chúng ta biết. Đó, khi cái thân nó đụng chạm, chúng ta nhầm nắng, nhầm mưa, nhầm gió, cái thân nó bị đụng chạm, cái nắng mưa gió đó chúng ta biết, nó lạnh, nó không lạnh. Sự thật cái thân này nó không biết đâu, nhưng mà cái thân đó, nó có cái thân thức, ở trong nó có một cái thức đó, cho biết mà theo con mũi đó, con mũi nhỏ xíu à, đậu đâu. Sự thật con mũi nó đậu vô để nó chích chúng ta đó, là chúng ta cái thân này, cái thân nó không biết đâu. Nhưng mà có cái thức, cái mình thân thức biết mà con mũi nó đậu rồi đó. Cái gì thấy không? Thành ra đó, mỗi một cái nó có cái thức ở trong đó mới là phân biệt biết rõ. Đó, rồi khi cái ý đó, là cái ý quý vị nghĩ á, cái ý thì nó có cái ý nó suy nghĩ vậy, nhưng mà cái thức đó, cái thức quẩn nó phân biệt cho biết rõ nó suy nghĩ cái gì, đương suy nghĩ cái gì. Đó, như vậy chúng ta nói có lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Trong đó nó có lục thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó, bởi vì lục căn với lục thức đó. Rồi lục căn nó có lục trần, quý vị thấy không? Tại sao nói trần? Quý vị biết trần là gì không? Quý vị nghe nó là trần. Trần là bụi bặm này nè. Bụi bặm là trần đó. Nha, người Tàu người Việt mình mượn cái tiếng bụi bặm dơ đó, thành ra đó con mắt quý vị thực tình nó không có gì hết trơn á, mà bị cái bụi bặm lại che mắt đi, thành ra hiểu lầm rồi. Hiểu được không? Thành ra ta nói nhãn căn nó có ở ngoài, nó có cái sắc ở ngoài đó. Bởi vì chúng ta nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì nó có sắc thinh hương vị xúc pháp là lục trần đó. Lục trần là cái sự dơ giấy ở ngoài, cái sự nó làm ô nhiễm cái lục căn chúng ta mới sanh khổ, hiểu không? Đó. Thành ra chúng ta có lục căn, chúng ta có lục trần là 6, 6, 12, chúng ta có lục thích là thập bát giới đó, chúng ta nghe người ta nói thập bát giới đó là cái đó đó. Thập bát là 18 đó, là 6 cái lục căn này nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nè. Còn cái lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp là 6 nữa nè, phải không? Nghe. Con mắt thì phải thấy, lỗ tai phải nghe đó, nó thành 6 là 12. Rồi có 6 cái lục thức hồi nãy nói đó, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức này kia đó. Đó, tỷ thức đó, thành ra nó 3 cái đó là 18 là nó thập bát giới, vì nghe ta thuyết pháp nó thập bát giới. Tại sao nó giới? Giới là nó có giới hạn. Muốn cho gì dễ hiểu là con mắt nó chỉ biết thấy thôi, nó có giới hạn vậy đó. Lỗ tai nó chỉ biết nghe thôi, nó không có thấy được. Lỗ mũi nó chỉ biết hửi thôi, cái lỗ mũi nó nghe không được mà nó biết hửi thôi, là có cái giới hạn như vậy đó, giới vậy đó. Thấy không? Thành không gì phải hiểu như vậy. Thành ra cuối cùng rồi đó, cái sắc vững đó, cái vững thứ nhất là chúng ta có mắt tai mũi lưỡi này kia đó, nó mới sanh ra các thứ khổ là như vậy đó. Thấy không? Vì tại sao vậy? Vì chúng ta thấy cái sắc thân này đó, chúng ta chấp sắc, chúng ta chấp cái sắc thân này nó có thiệt. Đó, khi mà chấp có thiệt rồi chúng ta bảo hộ nó. Thường ngày đó tôi quý vị lo bảo hộ cái thân, phải không? Đau chút không được, lạnh chút không được, nóng chút không được, đói chút không được, khát chút không được. Có khi ăn không kịp đó, nổi giận nữa đó. Ăn không kịp đó, giận người ta nữa. Người ta làm cho ăn không kịp, người ta làm cực muốn chết, người ta làm cho ăn còn bắt cám ơn người ta, còn giận người ta nữa. Ngon lành như vậy đó chúng sanh mình đó. Thấy không? Thành ra đó, chúng ta có cái sắc thân. Vì chúng ta có sắc thân, chúng ta chấp nó có cái sắc thân thì chúng ta bảo hộ nó. Rồi chứ tham đấy chứ. Thấy không? Tham. Bị có sắc thân này. Tham rồi làm cho nó đẹp nữa. Chiếc cà giá này không tốt. Thấy cái bà kia đeo chiếc kia không được. Tao dám mua chiếc kia cho hơn chiếc đó. Cái áo này không tốt. Thay cái áo kia. Cái tóc này chải không đẹp. Nghe ông thợ kia ông giỏi lắm rồi đi kiếm ông chải cho đẹp. Đó, bảo hộ nó. Thì bảo hộ nó thì phải công lưng đi cày dài dài để kiếm tiền bảo hộ nó. À, khổ dài dài. Mà khi đi công lưng đi cày là có chuyện với người ta là không chịu rồi. Bởi vì nghe là lo bảo hộ cái sắc thân, thì ra mới là đi kiếm cái đó để mà bảo hộ nó. Mà đi kiếm cái bảo hộ nó thì đụng chạm rồi. Quý vị coi, thành ra chúng ta không có nghĩ tới cái đó. Đó, thấy không? Nếu chúng ta không có chấp cái sắc này đó, chúng ta biết nó là không á, thì ít khổ. Phải không? Thì ít khổ. Tôi lặp lại, không, không phải không có. Nó có, nhưng chúng ta biết nó tạm. Hiểu không? Thành ra chúng ta đừng có chấp nó. Đừng có chấp nó có thật là nó không. Nó không thì chúng ta ít khổ rồi. Hiểu được cái đó không? Đừng có nói hiểu không, không là không có, phải à? Tôi nói là cả chục lần, cả trăm lần à. Như vậy chúng ta nếu mà không, đừng có chấp cái sắc này đó, thì chúng ta thấy nó là không. Thấy nó không thì ít khổ. Tại sao vậy? Vì cái sắc thân này nó biến đổi. Sao chúng ta không nghĩ nó hồi còn nhỏ đó, người ta kêu cái thằng bé đó, cái con nhỏ đó, hồi nhỏ người ta kêu nó vậy. Nó lớn lên chút đó, à cậu này cô nọ, là người ta đâu có gì kêu, nó biến đổi rồi, đâu kêu cái thằng bé con nhỏ. Rồi tới có chồng có vợ lớn, kêu ông này bà nọ, à nó biến đổi vậy đó, nó đâu có thiệt. Rồi tới nó nhỏ xíu à, kêu cái thằng này, cái con nọ, lớn chút đâu có dám kêu thằng này con nọ, cái cậu à, cô à. À, tới cậu cô rồi đó, người ta có chồng có con, à, bà ông, nó đâu có ở đó hoài, nó sanh diệt đó, cái đó là sanh diệt rồi đó. Thành ra chúng ta cứ chấp nó có, chấp có sao không kêu cái thằng bé đó kêu hoài đi, lớn cũng kêu thằng bé đâu có kêu được. Thành ra nó đâu có thiệt, nó giả, nó biến đổi vậy đó. Nếu được kêu anh này chỉ nọ này kia, ông này bà nọ, thành ra chúng ta phải biết nó biến đổi, nó đâu có thiệt đó. Mà chúng ta cứ chấp nó có thiệt vậy đó. Nè, cái sắc thân này nó biến đổi từ mạnh khỏe cho tới bệnh đau, già chết. Mà chúng ta không có nghĩ cái đó. sống, không có nghĩ tới cái đó. Chúng ta từ mạnh khỏe, chút nữa già, chút nữa đau, chút nữa chết. Nó giả tạm, nó đâu có thiệt, nó đâu có trường tồn vĩnh viễn. Mà chúng ta cứ chấp nó có, nó có. Thành ra chấp có là chúng ta khổ. Nếu chúng ta biết nó giả tạm, nó có nhưng nó là không, chúng ta kể như là không, và chúng ta bỏ qua hết được. Mà hãy chúng ta chấp có là không bao giờ bỏ qua được. Cũng vì chúng ta chấp có đó, chúng ta mới sanh cái tham sân si đó. Thường ngày nếu chúng ta chấp không á, là chúng ta không tham sân si đâu. Chúng ta tha thứ được, nhịn được. Và cái này chúng ta chấp có. Hả? Anh mít thì không chấp. Tôi là mít mà. Còn anh là sai, anh tên sai. Mà anh nói động chạm á, nói động chạm mít này không được, mít này không chịu. Đó. Chúng ta chấp có mít thiệt tình, anh mít thì, à, anh mít không chịu với anh xài cho thôi. Mà chúng ta không biết anh mít rồi, chút nữa anh mít cũng tan rã, mà anh xài rồi, Dũng anh xài đã cũng tan rã. Một ngày nào đó nó tan rã đi. Chúng ta phải đừng chấp có. Nó có nhưng nó giả tạm, nếu chúng ta hiểu được cái đó. Vì chúng ta chấp có, chúng ta sanh lòng tham sân si. Nếu chúng ta thấy cái sắc này nè, là cái sắc thân nó là không á, thì cái sanh lão bệnh tử nó đều không. Bởi vì chúng ta biết nó sanh ra nó phải như vậy đó, rồi nó phải chết như vậy, nó bệnh vậy, nó tan như vậy. Thì khi mà cái sanh lão bệnh tử nó xảy ra, chúng ta không có đau đớn nhiều lắm, vì chúng ta biết nó, biết nó là như vậy. Cái này nó bệnh chút, ô không được đâu. Cái tai nó đau có một chút à, mà cái tâm nó còn đau hơn cái tai á, lo hơn cái tai đó nữa, hiểu không? Cái chân nó nhức có chút à, mà cái tâm nó nhức hơn cái chân nữa. Cái tâm à, chúng ta chấp đó, chấp vậy đó. Rồi thôi cái thân mình thôi đã đành đi. Thôi cái thân mình đó, cái tai nó đau, cái chân nó đau, mình chấp có, mình lo lắng hơn cái chân đau. Cái tâm nó đau hơn cái chân đau. Thôi đã đành đi. Người khác đau á, à đi chấp cái đó nữa. Cái đó mới là tổ sư Bồ Đề đó. Chấp cái đó. Trời nó đau quá hả? Nó đau không sao hả? Mày đau không sao hả? Mày nói cho má nghe coi con. Rồi cái ruột gan mình nó muốn đứt nữa à? Tại sao vậy? Chúng ta phải hiểu. Nghe cho kỹ. Nó có nhưng nó giả tạm thôi. Cái gì cũng giả tạm. Thành ra chúng ta phải làm cái tánh nó là không. Nghe cho kỹ. Thành ra đó, nếu mà chúng ta thấy sắc nó là không á, thì cái sanh lão bệnh tử này nó là thường thôi, phải không? Ai cũng có cái đó, đâu ai chạy khỏi cái đó, thì chúng ta nó khỏi khổ. Nếu mà chúng ta thấy được cái sắc á, là cái sắc thân này không rồi đó. Bây giờ quý vị nghe cho kỹ chỗ này nè, một câu này thôi. Nếu cái sắc thân mà quý vị thấy nó là không, nó là tạm có, nó là tứ đại, giả hộp, chút rồi nó phải tiêu diệt, phải tan rã. Nếu cái sắc này nó tan rã cái quẩn thứ nhất đó, thì cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn còn nữa không quý vị? Đâu có còn. Cái thứ nhất tan được, cái sau đâu có còn nữa, hiểu không? Hả? Nếu quý vị thấy được cái sắc đó là không rồi đó, thì tự nhiên đó, tự nhiên bốn cái kia nó không rồi. Bây giờ gắng làm sao lo tu thấy cái sắc nó không ra. Nếu nghĩ tới năm cái nó nhiều quá, nó chả khó. Thôi làm một cái này không nữa. Không đây là không phải không có. Tôi nhắc lại 100 lần rồi. Không này là nó có, nó giả tạm. Hiểu nó được như vậy rồi thì bốn cái kia nó tự nhiên rồi, phải không? Vì cái sắc này nó không rồi nè. Con mắt thấy thì thấy vậy thôi nha. Lỗ tai nghe nghe vậy thôi. Hả? Đừng có cố chấp trong đó. À nó không. Nếu mà nó không rồi thì cái thọ nó phải không, phải không? À, cái sắc thân nó không, cái thọ nó phải không rồi. Cái tưởng nó phải không rồi, cái hành nó phải không rồi, cái thức nó phải không rồi. Bốn cái kia tự động nó không luôn. Hiểu được không quý vị? Đó. Thấy không? Thành ra là quý vị làm sao mà biết được cái sắc này nó là vô thường. Vì Đức Phật nó vô thường là vậy đó. Nó biến đổi á. Hồi nhỏ kêu thằng nhỏ này, cái con nhỏ kia, cái tới người ta lớn chút rồi, tôi có dám kêu người ta thằng nhỏ, con nhỏ. Cậu này, cô nọ. Tới người ta có vợ, có chồng, ông này, bà nọ, anh kia, chị nọ, đó. Nó biến đổi hoài. Đâu có đó, có. Đâu có đó mà. Đó. Con người chúng ta đó có 6 căn. Là lục căn nãy nói là mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý đó. Nó tiếp xúc với 6 trần. Trần tôi nói nãy đó là con mắt. À, thì chúng ta thấy à, là lỗ tai chúng ta nghe thì thinh là cái âm thanh, lỗ mũi chúng ta hửi là cái hương, là sắc thanh hương, vị là cái lưỡi chúng ta nếm mùi vị, cái thân chúng ta đụng chạm là xúc, sắc thanh hương vị xúc, cái pháp là cái pháp là gì? Đó là cái ý chúng ta suy nghĩ mọi việc sanh ra trên thế gian này đều là pháp. Như vậy vậy, về lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó có cái đụng chạm với sắc thanh hương vị xúc pháp lục trần. Tôi nói nãy là trần là bụi, chúng ta đem cái đó vô nó dơ cái gì biết không? Nó dơ cái tâm đi nè. Cái tâm quý vị đức Phật tỷ như là cái hòn ngọc hào quang sáng lắm, mà quý vị lấy cái lục trần nó lại bao vây hết, hào quang không chiếu ra được, khổ dài dài. Thành cái lục trần là như vậy đó, quý vị hiểu trần là vậy đó. Thấy không? Thành ra đó chúng ta làm sao mà biết được cái đó là nó giả tạm, nó có giả tạm, chúng ta kể nó như là không thì chúng ta bớt cái khổ đó. Thấy không? Vì lục căn tiếp xúc lục trần á, nó mới sanh ra cái cảm thọ. Tôi nói lặp lại như vậy, sanh ra cảm thọ, nó sanh ra cái tưởng, nó sanh ra cái hành, sanh ra cái thức đó. Cái lục căn là cái sắc thân quý vị nãy đó, mắt mũi tai đó, nó tiếp xúc với lục trần, nó sanh ra cái cảm thọ, nó sanh ra cái tưởng, sanh ra cái hành, sanh ra thức. Như vậy bốn cái quẩn sau này là cái thọ tưởng hành thức đó, nó đâu phải thiệt có, phải không quý vị? Nếu con mắt quý vị không thấy làm sao nó có, phải không? Như vậy cái thọ đâu có. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, quý vị không có thấy ở nhà, bây giờ nói dễ nghe, ở nhà quý vị mấy đứa con nó làm giặt cái nhà, nó gầy lộn, quý vị không nghe, không thấy, quý vị đâu có cảm thọ gì. À, quý vị ngồi đây đâu có biết, thấy không? Thành ra cái mà cái cảm thọ nó có đâu phải, đâu có phải mà tự nó có, phải không? Nó đâu có vì con mắt quý vị đi thấy, cái lỗ tai quý vị đi nghe nó mới có. Như vậy đó, nó đâu có thiệt có. Đó, cái thức quẩn đâu có thiệt có, cái tưởng quẩn đâu có thiệt có, cái hành quẩn đâu có thiệt có, cái thọ quẩn đâu có thiệt có, phải không? Nó có là vì cái duyên hợp nó mới có, vì con mắt thấy nó mới có, nó có cái thọ đó, phải không? Vì lỗ tai nghe nó mới có cái thọ đó. Thành ra Đức Phật dạy nó thu thúc lục căn, trong kinh nó thu thúc lục căn là giữ, giữ cái con mắt, giữ lỗ tai, giữ giữ nó, giữ giữ kỹ nó, đừng cho nó thấy nhiều quá. Vậy tôi nhắc quý vị bớt thấy chút đi, bớt nghe chút đi, đó thì nó không có sanh cảm thọ, phải không? Bởi vậy bây giờ nói cuối cùng là cái thọ tưởng hành thức nó không có tự nhiên tự có đâu, nó có cái duyên hợp nó mới có, phải không? Tự nó đâu có đó, nó là không, phải không? Nó là không, phải không? Đó đó, bây giờ quý vị nghe hiểu cái không rồi chưa? Mà khi nó có cái duyên hợp là nó có, vì quý vị đi thấy nó, quý vị đi nghe nó sanh ra, mà quý vị đừng thấy đừng nghe nó không có sanh ra. Đó, thành ra đó, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức là nó có cái duyên hợp nó mới có. Thì nó có duyên hợp mới có, như vậy nó không tự có, nó là cái gì quý vị? Nó là không, phải không? Hiểu cái không rồi chưa? Nó là không. Đó, quý vị phải hiểu cái không? Thí dụ bây giờ người ta nói cái gì đó mà quý vị không nghe. Đó, người ta nói gùm đen á, nói lén quý vị á, đầy chợ quý vị không được nghe, quý vị đâu có buồn, đâu có vui gì. Đó, bữa nào có cô nào cái miệng không tốt, của lại có thập mạch, có nói nè bà biết không, cái con đó nó đi bán ga bà đầy chợ đó, nó có rồi đó. Nghe vô đó, quý vị nghe chưa dễ. Như vậy cái thọ tưởng hành thức nó đâu có tự có, là nó cái gì? Nó không, phải không? Nó không. Đó, tôi nói cho quý vị nghe dễ dễ ợt kìa, nó không. Đó, thành ra đó, cái thọ tưởng hành thức nó không là cái lý do đó, vì nó có duyên hợp nó mới có. Mà khi nó có rồi đó, mà chúng ta chấp đó, chấp nó có thiệt, chúng ta sanh ra khổ. Bây giờ thí dụ, trở lại thí dụ nói, cái bà đó, bà đi bán gao, bà đầy, mình đầy đường rồi, mình không nghe, mình không lo giờ khổ cho. Cái bữa đó, cô đó lại học lại, nói bà bán gao. Thì bà đã bán gao rồi, bán gao cả tháng rồi, mình không nghe, mình đâu có khổ cái gì. Mà mình sao mình dạy vậy, mới nghe bà này học lại, cái mình khổ liền. À, mình chấp có. Nếu mình nói bán ra đi, nói đi, chuyện đó thôi vậy thôi. À, mình không có chấp nó có, không có chấp nó có. Mình không có nghe được tận tai, như vậy nó không sanh khổ. Mà cái này khi nghe một cái không được, thấy một cái không được. Nè, lửa nó đốt ầm ầm ở trong lòng lên. À, chấp rồi, chấp có. Đức Phật nói kỹ lắm, nói không có ai làm cho ta khổ, chúng sanh tự làm cho chúng sanh khổ, nghe cho kỹ. Mà cái này tin đổ thừa người ta làm cho khổ. Bây giờ người ta chửi ba tàu bốn biển cái gì đi nữa, người ta nói ở đâu vậy? Mà cái này mình đem lửa lại đốt cái tâm mình, mình dạy dỗ như vậy nè, phải chi mình bình tĩnh thôi. Nó nói vậy, nói vậy đi, rồi một ngày nào đó trắng thì cũng trắng, mà đen nó cũng đen, nếu mình hiểu được đó thì nó yên tĩnh quá, mình không có dạy dỗ. Cái này không được đâu, đốt đốt rồi rồi thôi sao, còn trách người ta nữa. Tại nó đó, tại nó không, không có tại ta, thấy không? Thành ra quý vị phải hiểu, học đạo phải hiểu và phải hành chút ít theo lời Phật dạy thì quý vị sẽ khỏi khổ. Như vậy đó, tôi muốn nói đây là cái thọ tưởng hành thức bốn cái quyển sau nó không có tự có đâu, phải không? Nó là không, nó không vậy đó, nãy cắt nghĩa nhiều lần rồi. Nó có là bị quý vị chấp nó, thấy không? Nếu quý vị chấp nó không, nó quý vị khỏi khổ. Bây giờ bốn cái sau đó là thọ tưởng hành thức đó, là nó phải có cái duyên gì, nó phải thấy phải nghe nó mới có lên đó, thì thôi nó là, nó là không. Vậy chứ cái sắc thân này phải không không? Đó, nó là không. Tại sao nói vậy? Cái sắc thân này nó có nhưng nó không có thật có, nó là đất nước gió lửa mà tôi đã nói hồi nãy cho quý vị nghe. Nó tạo ra cái này nè, mà cái đất nước gió lửa nó hợp lại đó, nó tạm bợ, nó tạm bợ thôi. Bởi vì có ai sống đời đời không chết đâu quý vị, tự nhiên coi thấy không? Thì cái nó tạm bợ thôi, nó có mà nó là tạm bợ, nó giả, nó thiệt, nó không thiệt. Nếu thiệt nó ở đó hoài á, mà cái này nó không thiệt đâu, mà chúng ta chấp nó có thiệt. Cái sắc thân này là tất lửa gió nước nó hợp lại, nó tạm bợ, mà chúng ta tưởng nó của mình thôi. Của quý vị đâu? Của quý vị nói tôi không muốn chết rồi, tôi muốn ở vậy. Thế nó đau, nó không, đừng đau, tao đâu có muốn cho mày đau, kêu nó thử rồi. Của quý vị, nếu của mình sai được chứ, mình nói được chứ, cái này đâu có phải. Nó muốn đau phải nó đau à. À, như vậy đó, nó là tạm bợ, mà mình tưởng của mình. Tưởng của mình rồi mới lo bồi đắp. Là vì mình tưởng của mình nè, lo bồi đắp là lo làm cho nó đẹp, làm cho nó mo, no, cho nó mập. Nó mập quá làm cho nó ốm quá làm cho nó mập. À, con người vậy đó. Bây giờ tưởng bồi đắp, tổn hao biết bao nhiêu sức lực, gây tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Đó, bởi vì chúng ta tưởng thiệt, chúng ta mới là tổn hao biết bao nhiêu sức lực nè, gây tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Tại sao? Bây giờ tưởng cái sắc thân này nó thiệt nè, tổn hao sức lực nè, lo làm, tranh giành đủ thứ, đem lại làm của làm cải, có rồi còn không đủ, nó còn muốn hơn cái đó nữa, nó tổn hao sức lực, vừa gây biết bao nhiêu nghiệp chướng. Bây giờ nghĩa là muốn cho nó bồi đắp cho nó. À, rồi một ngày kia đó chắc chắn sẽ bị tan gã, phải không? Cái đó chắc chắn đó. Cái mà chúng ta chấp nó có thiệt này, một ngày kia nó tan rã, nó chết đi, cái thân rã rồi thì lúc đó coi như hết rồi. À, nó rã rồi, ngày đó chết nó hết rồi. Như vậy Đức Phật nói á, là nghe cái lời của Đức Phật nói, nghe cái lời này cho kỹ. Đức Phật nói, khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật nói lâu nay á, mình thấy thiệt nó là của mình, bây giờ thấy rõ không phải là của mình gì hết. Đó, Đức Phật nói vậy đó. Lâu nay á, mình thấy nó thiệt là của mình, bây giờ mới thấy nó không phải của mình gì hết trơn. Hiểu không? Đức Phật hồi chưa thành đạo còn lo tu của Ngài, Ngài cũng chấp như chúng ta vậy đó. Mà khi Ngài thành đạo, Ngài biết, Ngài nói không phải của mình gì hết trơn. Đó, khi Đức Phật đắc đạo á, nè quý vị nghe câu thứ hai mới là quan trọng. Khi Đức Phật đắc đạo á, đắc đạo rồi là Đức Phật phán như vậy: hỡi kẻ tạo ra cái nhà này, ta đã nhận rõ bộ mặt của nhà ngươi rồi, từ nay nhà ngươi không thể tạo ra cái nhà khác nữa. Quý vị nghe hiểu không? Đức Phật thành đạo, Đức Phật thấy rõ cái ngũ quẩn giai không, Đức Phật thấy rõ, Đức Phật mới nói hỡi kẻ tạo ra cái nhà này. Cái nhà quý vị biết cái gì chứ? Là cái sắc thân này nè. Đức Phật nói nè, hỡi kẻ tạo ra cái nhà này, ta đã nhận rõ bộ mặt nhà ngươi rồi, ta thấy ngươi rồi, thấy cái bộ mặt đó rồi, từ đây nhà ngươi không tạo ra cái nhà khác nữa, bất sanh bất diệt. Thấy không? Đức Phật tuyên bố cái nhà ở đây đó là cái sắc thân nè, mà chúng ta cứ cố chấp là thiệt nè, Vì chúng ta chưa tìm thấy cái kẻ tạo ra cái nhà. Mà thì Đức Phật đó, Ngài có trí huệ bát nhã đó, đó, bát nhã ba la mật đa. Ngài có trí huệ bát nhã ba la mật đa, Ngài thấy rõ năm uẩn là không, Ngài mới nhận rõ cái mặt của người tạo cái nhà đó đó. Thường ngày chúng ta không thấy được cái người tạo cái nhà đó, chúng ta chấp thiệt. Đức Phật thấy đó, Đức Phật nói kẻ tạo cái nhà này ta thấy bộ mặt rồi, từ đây ngươi không thể nào tạo cái nhà mới nữa, là Ngài đắc tư quả niết bàn bất sinh bất diệt. Đi hiểu đó hả? Phật nói dễ nghe quá, dễ quá, mà ráng làm đi hả? Chúng ta thì thấy bằng cái mắt thịt, con mắt thịt nè, chúng ta không phải mắt thánh ha, con mắt thịt đó. Bồ Tát á, Ngài nhận thấy bằng mắt bát nhã ba la mật đa. À, Bồ Tát Ngài thấy bằng con mắt bát nhã ba la mật đa, hiểu không? Trí huệ, con mắt trí huệ. Chúng ta thì thấy con mắt thịt, thật ra chúng ta cái gì cũng có thiệt cái chân. Bồ Tát Ngài thấy bằng mắt, con mắt bát nhã ba la mật đa, tức là con mắt trí huệ của Ngài. Thấy nó khác nhau rồi, phải không? Chúng ta thấy bằng con mắt thịt, mà Ngài thấy bằng con mắt trí huệ bát nhã, thì hai cái nhìn, hai cái thấy nó khác nhau, thành ra cái kết quả đó nó cũng trái ngược rồi. Chúng ta thấy khó, Ngài thấy không, phải không? Ha? Ngài thấy không, Ngài bỏ hết, Ngài được tự tại, quá tự tại. Chúng ta thấy khó thì khổ dài dài, thì gán thấy khó nhiều đi, thử cái đó, phải không? Nó khác với Bồ Tát vậy đó. Bồ Tát thấy một con mắt bát nhã ba la mật đa, mắt trí tuệ sáng suốt, chúng ta thấy một con mắt thịt, thịt thì hai cái thấy nó khác nhau, cái kết quả nó cũng trái ngược rồi. Là chúng ta thấy có, Ngài thấy không, nói vậy đi. Thấy không? Chúng ta thấy có thì bám lấy cái những bám lấy, chúng ta thấy có thì cứ bám lấy nó hoài vì nó có mà, nhưng đâu có thiệt, mà bám lấy cái gì thì sinh ra khổ. Có con tưởng đứa con là thiệt của mình, có chồng tưởng chồng thiệt của mình, có vợ tưởng vợ thiệt của mình, thì bám lấy nó tạm có chứ phải không có, nghe cho kỹ. Nhưng mà phải biết nó một ngày đó nó sẽ không à. Chúng ta bám lấy sinh ra khổ rồi, thành ra một người mất đi chúng ta đó khổ than gian, mà chúng ta không biết nữa. Chính mình khóc cho cái người mất, mà chút nữa mình đây cũng đi rồi ai khóc cho mình? Không hỏi rồi, phải hiểu cái đó. Đó, Bồ Tát Ngài thấy không thì Ngài không bám lấy, Ngài tự tại. Nói vắn tắt là vì chúng ta thấy có, chúng ta cái có nó có giả mà chúng ta cho là thiệt, bám lấy chúng ta sinh khổ. Bồ Tát thấy vậy đó, nhưng Bồ Tát thấy nó là giả tạm, nó phải không có. Bồ Tát có mắt như chúng ta vậy, thấy vậy nhưng mà nó giả tạm. Ngài không bám lấy thì Ngài tự tại. Dễ như vậy, nghe như vậy. Thường ngày chúng ta chỉ bám lấy đó, à, sinh khổ. Bớt cái bám lấy đi. Như tôi nói vậy đó, nó giả tạm không à. Thành ra chúng ta phải biết hành thâm bát nhã đó. Rồi câu đầu là hành thâm bát nhã ba la, chúng ta biết hành thâm. Hành là tu hành, thâm là thâm sâu, bát nhã là trí huệ đó. Chúng ta phải thấy với cái trí huệ, nghe với cái trí huệ. Bây giờ Đức Phật nói khi thấy đó với cái trí huệ đó không có khổ. Đức Phật nói khi nghe với cái trí huệ là không có khổ. Mà thấy với cái sự vô minh đó, vô minh là ngu si đó, thấy là thấy à, chết sống, nghe chết sống. Đức Phật cho là thấy với cái vô minh, nghe cái vô minh, Đức Phật cho là ngu si. Mà chúng ta thấy với cái trí tuệ, thực tuệ, nghe với cái trí tuệ đó thì chúng ta khỏi khổ. Như vậy đó, chúng ta phải hành thâm bát nhã để soi thấy năm uẩn là không. Đó trở lại nói đó, chúng ta có thể làm chứ. Thật chúng ta không có làm được một ngày đẹp, nhưng chúng ta làm nó cũng đỡ, nó đỡ hoài rồi tới nó hết á. Bồ Tát Ngài cũng làm như chúng ta, ban đầu Ngài cũng làm như chúng ta vậy, Ngài cũng tu như chúng ta vậy. Ngài hiểu được, Ngài nghe lời Phật dạy, Ngài làm theo, Ngài hành thâm bát nhã ba la mật đa, Ngài chiếu kiến ngũ uẩn ra không. Ban đầu Ngài cũng đâu phải chiếu kiến ngũ uẩn mà nó không được liền, Ngài cũng như chúng ta. Nhưng mà Ngài gắng công tu hành, Ngài soi thấy nó không. Chúng ta cũng phải làm theo cái hạnh Bồ Tát. Mà khi thấy hành thâm bát nhã mà chiếu kiến cái ngũ uẩn không được thì chúng ta khỏi khổ. Ha? Còn chúng ta tụng kinh bát nhã là đọc thuộc lòng, đâu phải hành thâm bát nhã. Thường ngày chúng ta tụng lốt bốt băng băng là chúng ta chỉ tụng bát nhã thôi. Hả? Đâu có hành bát nhã. Mà sự thật xin lỗi, không biết cái nghĩa làm sao mà hành. Phải nói nghĩa nghe vậy, còn gán hành chút cái này tụng lốt bốt băng băng. đang lúc bất an tưởng đó là tụng vậy nó được việc rồi, cái tụng vậy là xong xuôi rồi, phước đức vô lượng, sai lầm, không hiểu gì hết trơn. Bây giờ đó thành ra chúng ta phải hành cái bát nhã, hành bát nhã là phải biết chứ, biết bát nhã dạy cái gì, trong kinh dạy cái gì, tâm kinh dạy cái gì thì chúng ta mới hành được. Như quý vị nghe, quý vị biết, quý vị gắng làm theo đó. Còn nếu mà tụng bát nhã là đọc thuộc lòng, đâu phải hành bát nhã. Nếu chúng ta cứ đọc bài kinh này cả đời, tôi cam đoan cả đời mà không chịu quán chiếu á, thì cũng chưa phải là được trí huệ bát nhã. Không thế nào quý vị được trí huệ bát nhã, quý vị tụng cả đời đi, tụng về chừng nào đó quý vị nói quý vị được cái trí bát nhã đem tôi coi cái gì. Tụng không nha. Như vậy khi chúng ta hành thâm bát nhã đó thì chúng ta mới thấy năm vững là không, thì chúng ta mới qua hết khổ nạn, hiểu không? Thường ngày chúng ta đã qua hết khổ nạn vì chúng ta không có hành thâm bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai có. Hiểu không? Nếu chúng ta hành thâm bát nhã, chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không là chúng ta thể qua hết khổ nạn. Bởi vì câu đầu tiên là cái là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Độ là qua khỏi đó, khổ ách là tai nạn. Thấy không? Nếu người ta chửi quý vị một tiếng, quý vị đừng có nổi nóng ầm ầm, quý vị nhịn được, quý vị biết cái đó là không, trả tạm, qua khỏi khổ nạn không? Quý vị coi khỏi khổ nạn thì tình đó. Mà người ta chửi quý vị một tiếng ha, nổi lửa ầm ầm, đi chửi lại, xin lỗi có khi bị đánh nữa. Phải không? Người ta dám đánh, người ta mạnh hơn mình dám đánh mình đó. Làm sao qua khổ nạn? Như vậy hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, câu đầu tiên là qua khỏi khổ nạn. Nếu mà quý vị làm được cái ngũ uẩn giai không, chiếu ngũ uẩn giai không là quý vị qua được mọi khổ nạn, chắc chắn vậy. Thành ra câu đầu tiên đó là Đức Phật nói cho chúng sanh nghe là vị Bồ Tát Quán Tự Tại đó, ngài hành thâm bát nhã ba la mật đa thời đó, ngài thấy ngũ uẩn không, ngài mới qua hết các khổ nạn. Không nói riêng cho Bồ Tát nào hết, quý vị nghe. Bây giờ chúng ta nè, chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật đa mà chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chúng ta cũng qua khỏi khổ nạn đó. Là Đức Phật muốn dạy cho chúng sanh nó thấy, bây giờ cho kỹ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, nghe cho kỹ này, kinh của Đại Thừa Minh Tạng. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó có một câu như vậy: thế nhân á, chung nhật khẩu niệm bát nhã, bất thức tự tánh bát nhã, dù như thiết thực bất bảo. Cái đó chữ nho. Thế nhân á, nghĩa là cái người đời mình nè, chung nhật khẩu niệm bát nhã. Chung nhật khẩu niệm bát nhã là người đời cả ngày cái miệng cứ niệm câu bát nhã. À, trong kinh Pháp Bảo Đàn, trong kinh nói cái người đời cái miệng một ngày tới cái niệm bát nhã mà chẳng biết bát nhã là cái bổn tánh của mình đó. Dù như thiết thực bất bảo là bất thức tự tánh bát nhã. Bất thức tự tánh bát nhã là cái miệng thì cứ tụng câu bát nhã cả ngày mà không biết bát nhã là cái bổn tánh của mình. À, như cũng như nói ăn mà không no. À, tại sao nói ăn mà không no? Ngày du như thiết thực đó là cũng như nói ăn. Du như thiết thực là nó ăn. Bất bảo là không no. Vì nói ăn mà không ăn thì làm sao mà no? Phải không? Tụng bát nhã mà không biết bát nhã nói cái gì? Không biết bát nhã dạy nó chiếu cái ngũ uẩn dạy không? Không biết chữ không là cái gì? Không biết làm sao không? Ngũ uẩn còn không biết rõ ràng ngũ uẩn là cái gì nữa? Nói ăn mà không ăn. Bây giờ tụng bát nhã nói ăn nè. Tụng bát nhã mỗi ngày. À, nó ăn mà không no là vậy đó, hiểu không? Vì không biết ý nghĩa. Cứ tụng hoài thì nói ăn. Vì cái tụng nó như ăn vậy đó, bát nhã ba la mật đa bát nhã mà không biết cái gì, bất bảo là không no. Bây giờ nói ăn mà không ăn. Hiểu không? Đó, Pháp Bảo Đàn Kinh nói như vậy. Như vậy đâu phải tụng mà được việc, chúng ta phải hành. Hiểu không? Phải làm. Làm theo lời kinh dạy, như nãy quý vị nghe đó. Tôi tin chắc ít nhiều quý vị thức tỉnh một chút rồi biết, à, cái ngũ uẩn nó có hại như vậy ha. Mình phải làm sao mà thấy nó không à. Cái thân ngũ uẩn á, do duyên hợp mà có, không phải thiệt. Chúng ta cứ tưởng là ta, cái này ta là thành ra sanh ra phiền não, phải không? Sanh ra tất cả phiền não. Cái ngũ uẩn này do duyên hợp, như tôi nói nè, cái sắc uẩn thứ nhất là do đất lửa gió nước hợp mới tạo thành cái sắc thân này nè, duyên hợp mà. nó mới có sắc thân này. Rồi cái thọ tưởng hành thức là do cái sắc thân này nó có cái tiếp xúc lục căn lục trần nó sanh ra phải không? Thành ra đó cái ngũ uẩn này duyên hợp mà có nó đâu có thể có, mà chúng ta cứ tưởng có, chúng ta nói ta, hãy nói ta đó, hãy sinh ta rồi đó là sanh ra tất cả phiền não rồi, lo nghĩ khổ sở đủ thứ hết. Bị sanh ra nói ta thì phải lo nghĩ cho ta, phải không? Ta trước hết á, thấy không? Đó, thành ra thế mà chấp nói như vậy rồi. Chừng nào chúng ta hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là chúng ta quán chiếu cái Bát Nhã thấy năm vững là không á, chừng ấy chúng ta biết được cái ta thật thì qua hết khổ nạn được tự tại. Hiện giờ cái ta này giả mà chúng ta chấp nó thiệt. Nếu chúng ta hành thâm Bát Nhã, chúng ta thấy năm vững không á, chừng đó chúng ta thấy cái ta thiệt là có một cái ta thiệt á. Một ông chủ á, tôi nói với quý vị lại á, à, ông chủ đó bị gì biết không? Bị tham sân si nó bao dây rồi. Thấy mặt không thấy rõ đó, ông chủ đó. Chúng ta phải tìm thấy cái ông đó đó. À, chúng ta phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Mà khi hành thâm Bát Nhã chúng ta thấy nó không, thì chúng ta mới thấy cái ta thật. Thì thấy được cái ta thật á là qua hết khổ nạn, hiểu không? Mà hãy mà theo cái ta giả này hoài là khổ dài dài. Quý vị nghe cho kỹ cho đó. Cái ngũ uẩn này đó, nhiều quyển kinh đó, có thể mà chúng ta thiết một năm cũng hết nữa. Nhưng mà sự thật nếu không biết ngũ uẩn như tôi nói là chữ gì không có cái chìa khóa. Tôi muốn nói là chìa khóa của sanh mạng là ngũ uẩn. Quý vị nghe cho kỹ. Ngũ uẩn là chìa khóa của sanh mạng đó. Cái sanh mạng của quý vị nó có tốt, nó có xấu, nó cái gì đó là cái ngũ uẩn đó. Nếu quý vị hiểu được cái ngũ uẩn là quý vị có cái chìa khóa của sanh mạng á, cũng như cái nhà mà quý vị muốn vô, quý vị không chìa khóa vô không được, quý vị phải có chìa khóa. Ngũ uẩn là cái chìa khóa đó đó, quan trọng như vậy đó. Nếu quý vị hiểu được ngũ uẩn, sự thật nó chỉ là do năm cái yếu tố tạo thành thôi, do năm cái đó là cái sắc đó, nói đi nói lại, cái thọ đó, cái tưởng, cái hành, cái thức, năm cái đó. Sắc là sắc thân của mình, thọ là cái cảm thọ, là biết vui biết khổ, biết không vui không khổ. Cái tưởng là sự nhớ lại hay là cái sự tưởng tượng ra. Cái hành là sự suy nghĩ liên tục. Cái thức là sự phân biệt hiểu biết đó. Tôi nói đi nói lại hoài để cho quý vị dễ hiểu là ngũ uẩn. Tất cả những gì có trong vũ trụ đều do năm yếu tố này tạo nên. Cái gì ở trong vũ trụ này cũng do năm cái đó hết. Con thú nó cũng có à, nó có cái sắc thân như chúng ta, con chim á, con chó, con bò, nó có cái sắc thân. Rồi quý vị nói nó không có cảm thọ á, quý vị đánh chó nó sợ nó chạy á, mà quý vị cho đồ ăn á, nó có cảm thọ nó vui ra đó. Nó có cái cảm thọ như quý vị đó, con thú á. Nhưng mà thân nhiều thú nó có cái sắc thân với nó có cảm thọ, nó không có cái tưởng tượng như chúng ta. Chúng ta đó, người con người dữ hơn con thú là chỗ đó. Quý vị nghe cho kỹ, chúng ta thêm cái tưởng thôi, thêm cái hành, còn định làm này là kế hoạch đó. Chúng ta thêm cái thức, con thú nó có cái thức, nhưng cái thức nó không bằng thức con người. Con thú nó biết á, khi chúng ta làm gì nó sợ, thấy không, nó bay đi, thấy không? Nhưng chim vậy đó, chúng ta lại đuổi nó bay. Nó thiếu cái sự hiểu biết, cái trí huệ của con người đó. Thành ra quý vị nói thú dữ, theo nhà học thức người ta nói con người nó dữ hơn thú, quý vị có đồng ý không? Dữ hơn con người dữ hơn thú, thấy không? Quý vị coi con thú á, quý vị đối mặt với nó, có lẽ nó cắn, có lẽ nó làm dữ quý vị, mà quý vị đi tránh xa nó rồi đó thì thôi rồi. Con người đó nghe không, tránh xa giận quá đi tìm á, đi tìm á, ở đâu ta cũng đi tìm cho thấy nha. À, dữ hơn con thú bao, phải dữ hơn không á, à, đi kiếm cho gặp. Thấy không đó quý vị coi. Thành ra nói dễ quý vị nghe vậy đó, bởi vì mình đừng có nói con thú dữ, người đó mới dữ đó, quý vị nghe. Thành ra đó, tất cả những gì có trong vũ trụ đều do năm cái yếu tố này nó tạo nên. Đức Phật khi còn tại thế, Ngài trình bày và lặp đi lặp lại nhiều lần cái ý nghĩa bao la của ngũ uẩn này. Đức Phật còn tại thế đó, Ngài thuyết pháp, Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần, Ngài trình bày cái ý nghĩa bao la ngũ uẩn. Bởi vì ngũ uẩn như tôi nói là chìa khóa sanh mạng, thành ra Đức Phật phải trao cái chìa khóa đó cho mình chứ, phải lặp đi lặp lại, phải nói hoài. Đức Phật truyền dạy rất nhiều các pháp khác không thể kể xiết được. Cái pháp Đức Phật dạy thì quá nhiều, các pháp khác không thể kể xiết, nhưng chủ yếu trong sự dạy dỗ của Ngài sự thật là ngũ uẩn. Nghe cho kỹ, Đức Phật dạy pháp nhiều lắm, không có kể hết được, nhưng cái chủ yếu cái pháp Ngài dạy là ngũ uẩn này. Quý vị nghe cho kỹ, cái ngũ uẩn này đó là cái chủ yếu cái pháp mà Đức Phật dạy. Trước khi Đức Phật giáng sanh ở trên thế gian này á, là Đức Phật chưa có xuống trần gian á, nghe cho kỹ. Ở bên Ấn Độ á, Đức Phật chưa có xuống trần gian, nó chưa có giáng sanh đó. Ở bên Ấn Độ đó, người ta biết ngũ uẩn rồi. Người Ấn Độ đó, người ta cũng biết ngũ uẩn. Trước khi Đức Phật xuống trần gian họ biết, nhưng họ giải thích sai lầm. Cái người Ấn Độ mà trước khi Đức Phật xuống trần gian là họ biết ngũ uẩn, nhưng họ họ có cái sự hiểu sai lầm. Họ tin tưởng cái sự chỉ dạy về ngũ uẩn là ngũ uẩn nó có thiệt. Ngũ uẩn họ tin là cái thân và cái linh hồn tạo lên do ngũ uẩn vĩnh viễn đời đời. Người Ấn Độ trước khi Phật xuống trần gian họ tin nó ngũ uẩn này nó thiệt vậy đó. Ngũ uẩn nó tạo ra cái thân này với cái linh hồn này, nó có vĩnh viễn đời đời. Quý vị hiểu không? Họ hiểu là Đức Phật chưa có thành đạo, chưa xuống trần gian. Người Ấn Độ họ biết cái ngũ uẩn đó, nhưng mà họ biết cái sai. Họ nói cái ngũ uẩn này nó có vĩnh viễn đời đời, như vậy là khổ đời đời, đâu có ai đắc đạo được. Hồi xưa đó họ tin sai lầm vậy đó. Khi Đức Phật đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là Ngài đắc được Anuttara Sammasambodhi, là tiếng Ấn Độ. Anuttara Sammasambodhi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài đắc được cái quả đó rồi, Đức Phật thấu rõ ba thật tướng. Đức Phật thấy được rõ ba thật tướng là Anicca, Dukkha, Anatta, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Anicca tiếng Phạn là vô thường, Dukkha là khổ, Anatta là vô ngã, là đặc tính của tất cả các pháp. Và đó là ngũ uẩn phát sanh sau khi sự tiếp xúc xảy ra. Đức Phật khi đắc quả, Ngài thấy được ba cái thật tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Nó là đặc tính của các pháp. Ở thế gian này có cái gì mà thường trụ? Cái gì sanh rồi nó cũng phải chết à? Cái núi á, cháy đó, núi lửa đó, bao nhiêu triệu ngàn năm rồi nó tung ra nó cháy đó, nổ, quý vị thấy rồi, núi lửa. Đất nó rộng, cái đất này biết bao nhiêu tỷ tỷ mà nó rung, nó rộng, nó nứt à. Nhiều cái hòn đảo nó chìm mất ra giữa biển đi. Thành ra cái gì nó cũng vô thường. Như vậy cái vô thường đó là cái thật tướng của tất cả các pháp rồi. Và cái ngũ uẩn nó phát sanh, Đức Phật nói cái ngũ uẩn nó phát sanh sau khi có sự tiếp xúc, phải không? Con mắt quý vị không thấy làm sao có ngũ uẩn, phải không? Nãy tôi nói bài đó, có nhớ chưa? Gán học mà tôi cũng gán nói ngũ uẩn này là khác tiền. Con mắt thấy nó sanh ra cảm thọ. Đức Phật nói nó không phải tự có. Người Ấn Độ hồi xưa tin nói ngũ uẩn này có thiệt đó. Ngũ uẩn nó là cái linh hồn, là cái xác thân của con người. Họ hiểu lầm vậy. Mà khi Đức Phật đắc đạo, Đức Phật không nói vậy. Đức Phật nói cái ngũ uẩn này vì có tiếp xúc nó mới có. Thành ra đó quý vị phải hiểu, đừng có hiểu sai lầm cái đó. Nếu không có sự tiếp xúc, không có cái ngũ uẩn này. Vì có sự tiếp xúc nó mới sanh ra cái ngũ uẩn này, phải không? Tại quý vị phải hiểu vậy đó. Cái lỗ tai quý vị không nghe làm sao mà nó sanh cảm thọ? Cái lỗ mũi mà không có hửi làm sao nó biết cái mùi? Quý vị hiểu được cái đó không? Như vậy đó, Đức Phật nói cái ngũ uẩn này nó sanh là gì? Là tiếp xúc. Thành ra bớt tiếp xúc chút đi, ha? Bớt thấy bớt nghe đi. Mà cái này ham thấy ham nghe lắm, không được. Nghe ta nói còn kêu ta nói thêm tao nghe coi. Mày nói không có hết, tao biết. Mày còn giấu tao đó, vậy. Còn nói tao giấu, còn muốn nghe thêm.